Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy, mùng 5 tháng 10 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 17 đến câu 24. Khi ấy, nhóm 72 trở về, hớn hở nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Đức Giêsu bảo các ông: "Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho." Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe." Quý ông bà và anh chị em thân mến, phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy, và phúc thay tai nào được nghe điều anh em nghe. Những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trên đây có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta? Trước khi nói những lời trên đây, Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha rằng: "Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người hèn mọn." Lời này còn được Chúa trình bày dưới một hình thức khác: "Nếu anh em không đón nhận nước Thiên Chúa như những trẻ nhỏ, thì anh em sẽ không được vào." Như thế, Chúa Giêsu nói kẻ đơn sơ hay trẻ nhỏ theo nghĩa nào? Đã đành, trước mặt Thiên Chúa, con người không là gì cả, nhưng giữa ý thức rằng mình là thụ tạo, lệ thuộc vào đấng sáng tạo trong mọi sự và thái độ đơn sơ, còn có một dị biệt: đứa trẻ đơn sơ là đứa trẻ hoàn toàn bị chi phối bởi lòng kính mến và sự tin tưởng ở cha của nó. Nó khao khát được biết, nhưng nó dễ bảo, dễ vâng lời. Nó tiên thiên trông cậy vào người dạy bảo nó, và nó đơn sơ làm theo lời chỉ dạy. Như vậy, người hèn mọn hay bé nhỏ là người có tinh thần thiện chí, tâm hồn phục thiện, có lý trí không tự kiêu và có lòng mến đầy khiêm nhường. Hôm mùng 1 tháng 10 vừa rồi, chúng ta đã nói về mẫu gương này nơi Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Một người có những đặc tính như thế là một người hạnh phúc, vì xem thấy những điều các tông đồ được xem và nghe biết những điều các tông đồ được nghe, tức là xem thấy Chúa Giêsu và biết và hiểu những lời Ngài giảng dạy. Thực vậy, ngày nay, mặc dầu Chúa đã về trời, nhưng theo lời Chúa hứa và với niềm tin, chúng ta tin rằng Chúa Kitô vẫn luôn hiện diện trên trái đất, nhưng là một sự hiện diện vô hình, vô ảnh. Chúa sống trong cộng đoàn do Ngài thiết lập với các tông đồ mà chúng ta gọi là giáo hội. Chúa hiệp thông với tất cả những ai thuộc về giáo hội. Chúa là bạn đường của mỗi người, không phải chỉ trong chốc lát, nhưng là trọn cuộc đời. Giáo hội là một phát minh vô tiền khoáng hậu. Giáo hội là Đức Giêsu Kitô được truyền thông và loan báo cho nhân loại. Tóm lại, chẳng có gì cho chúng ta so bì phân tị với các tông đồ, với bà Magdala, với ông Gia-kêu, với người trộm lành, hay biết bao người khác, những người đã được diễm phúc gặp Chúa, trò chuyện với Chúa và lắng nghe lời Chúa giảng dạy. Vì Chúa cũng vẫn luôn đồng hành với chúng ta trên đường đời, trong cuộc sống vui buồn sướng khổ của chúng ta. Không những chúng ta sẽ luôn gặp gỡ Chúa, trò chuyện với Chúa, nghe Chúa giảng dạy, mà chúng ta còn được đồng hóa với Chúa, hay đồng hóa Chúa vào trong con người của chúng ta nữa. Nếu chúng ta sống theo lời Chúa, thi hành lời Chúa và rao giảng lời Chúa, nhất là thường xuyên lãnh nhận các bí tích, cách riêng là bí tích hoàn giải và bí tích thánh thể. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhiệt thành trong công việc tông đồ và trở nên đơn sơ, nhỏ bé, yêu thương vì danh Chúa và vì mưu cầu ích lợi cho anh chị em chúng con. Xin cho chúng con luôn sống khiêm nhường, vì đó là điều kiện để chúng con được Thiên Chúa xót thương. Xin Mẹ Maria giúp mỗi người trong chúng con luôn biết sống khiêm nhường như Mẹ, ân cần đón nhận lời Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng và rồi đem ra thực hành trong các hoạt động đời sống thường nhật của mình. Vì đó là điều kiện để chúng con được Thiên Chúa xót thương. Amen.
Chúa cất tiếng gọi con theo đường tình yêu biết bao nhiệm màu. Lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu, nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể sâu, nhiều phép con vấp ngã dạ rời, hồn con mang nỗi niềm thương đau, ngước nhìn lên Chúa khẩn cầu. Lạy Chúa, Chúa vẫn biết con yêu mến Ngài, Ngài biết rõ con khi con ngồi hay con đứng. Chúa biết tâm tư con từng gang tấc. Lạy Chúa, xin hãy giúp con luôn vững lòng cậy trông nơi Chúa rất nhân từ thứ tha tội con. Với Chúa đường thanh thang, lòng mừng vui tiếng ca rộn ràng, niềm hạnh phúc vẫn ngập tràn miên man, một đời con theo Chúa lòng bình an. Rồi nhiều lúc vắng bóng Ngài ở bên, đời con mang những nỗi ưu phiền, niềm tin bao yếu mềm mong manh trôi từ ơn Chúa đổ tràn. Lạy Chúa, Chúa vẫn biết con yêu mến Ngài, Ngài biết rõ con khi con ngồi hay con đứng. Chúa biết tâm tư con từng gang tấc. Lạy Chúa, xin hãy giúp con luôn vững lòng cậy trông nơi Chúa.